Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 150. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, Đời sống kết quả, mang đề tài Được tạo dựng cho việc lành, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2, từ câu 1 đến câu 10, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Đức tin trong sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong sách Roma và Galati nói về đức tin hoàn toàn nhờ cậy trên công việc và con người của Chúa Giê-xu và sự hy sinh đổ huyết của Ngài chết trên cây thập tự giá, làm căn bản duy nhất cho sự cứu chuộc, không cộng thêm công đức của con người. Đức tin trong sự dạy dỗ của tác giả Gia Cơ phân biệt phẩm chất của đức tin này thật hay giả, đức tin trên lời nói và lưỡi mà thôi, trên bề mặt mà thôi, trong lý thuyết mà thôi. Tương phản với đức tin thật là đức tin được ban cho bởi Đức Chúa Trời trong ân điển, đem đến sự thay đổi trong đời sống cách chắc chắn rõ ràng từ bên trong và bày tỏ ra trong công việc đời sống ở bên ngoài, trong sự liên hệ với những người khác. Tác giả Gia Cơ chỉ ra đức tin thật là đức tin sống động, có kết quả ra từ thực chất của ân điển Chúa làm công việc trong đời sống của một người, kết quả ra trong công việc lành trong đời sống của người có đức tin thật, khác hơn với người gọi là có đức tin nhưng chỉ tin về lý thuyết mà thôi, trên dữ kiện mà thôi, không nhận lấy riêng cho mình, không có tác động gì trên đời sống của mình, không có sự giao phó dấn thân và không có bằng cớ chứng minh trong kết quả của đời sống. Đức tin thật là đức tin có từ bên trong, được ban cho bởi ân điển Chúa, có kết quả ra trong đời sống ở bên ngoài. Đức tin giả là đức tin ở bên ngoài, không có sự thật gì ở bên trong, và không có kết quả gì trong đời sống. Tác giả Dơ Cơ gọi đức tin giả là đức tin chết, là đức tin trên miệng lưỡi nhưng không có sự dấn thân kết nối với Chúa, là sự sống, bày tỏ ra trong sự sống động của đức tin. Nếu một người nói rằng mình có đức tin trên một điều gì đó nhưng không hề dấn thân để tác động trên điều mình tin tưởng thì không gọi là đức tin thật. Nếu một người nói rằng tin nhận Chúa là cứu Chúa của mình, là làm chủ của mình nhưng không hề vâng phục lời Chúa, không hề làm theo lời Chúa thì không gọi là đức tin thật nơi Chúa. Cho nên sự dạy dỗ của Gia Cơ về đức tin và công việc làm không có nghĩa là đức tin cộng với công việc làm đem đến sự cứu rỗi, nhưng là đức tin thật đem đến sự cứu rỗi là đức tin sẽ có kết quả trong công việc làm. Vì sự cứu rỗi là sự ban cho một đời sống mới, một sự sống mới, kết quả trong một lối sống mới, cho nên phải có kết quả của đức tin là đức tin thật trong sự sống mới này. Còn nếu điều gọi là đức tin mà không hề có minh chứng cụ thể nào, kết quả cụ thể nào trong đời sống, thì không thể gọi là đức tin, nhưng phải gọi là đức tin chết, đức tin giả tạo, đức tin giả hình. Cho nên cả Phao-lô và Gia-cơ đều đồng ý trong sự dạy dỗ rằng, đức tin thật là đức tin đem đến sự cứu rỗi, là đức tin hoàn toàn nhờ cậy trên công việc và con người của Chúa Giê-xu mà thôi, không cộng thêm bất cứ điều gì từ con người, công đức gì từ con người. Nhưng đây là đức tin thật được chứng minh trong sự biến đổi của người đặt để đức tin nơi Chúa Giê-xu. Kết quả trong đời sống của người đó được thay đổi trong Chúa và bày tỏ chứng cớ của sự thay đổi này trong công việc làm, trong công việc lành của đời sống hàng ngày của mình. Chắc chắn sứ đồ Phao-lô đồng ý với tác giả Gia-cơ khi ông đưa ra thí dụ rằng một người chỉ có đức tin giả khi tuyên bố rằng mình có đức tin, nhưng khi đối diện với nhu cầu của anh em mình đang thiếu thốn, lạnh lẽo không có áo mặc, đói kém không có cơm ăn, nhưng chỉ tuyên bố suông rằng hãy tìm lấy áo mặc, hãy kiếm lấy cơm ăn, mà không hề bày tỏ công việc thực tế trong sự giúp đỡ để đáp ứng nhu cầu của anh em mình, thì chứng minh rằng đức tin mà người đó tuyên bố chỉ là đức tin chết, chỉ là đức tin trên bề mặt, chỉ là đức tin trên lý thuyết mà thôi, không phải là đức tin thật vì không có thực chất, vì không được bày tỏ ra trong công việc làm chứng minh. Tác giả Gia-cơ hỏi rằng đức tin đó có thể cứu được một người hay không? Hay nói rõ hơn, loại đức tin như vậy, loại đức tin mà không có việc làm, loại đức tin mà không có thực chất, thì có thể nào cứu được một người hay không? Có thể nào nối kết với Đức Giê-xu Christ trong sự cứu rỗi được hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Như vậy chúng ta đã thiết lập rằng cả sứ đồ Phao-lô lẫn tác giả Gia-cơ đều dạy rằng đức tin thật là đức tin dẫn đến sự cứu rỗi trong Đức Giê-xu Christ, là đức tin nơi Chúa mà thôi, trong ân điển mà thôi. Tác giả Gia-cơ giải thích thêm, đức tin giả là đức tin không thể đem đến sự cứu rỗi được, vì là đức tin không có thực chất, chỉ trên bề ngoài, chỉ trong lời nói, chỉ trong lý thuyết. Cho nên lời Kinh Thánh dạy dỗ rằng, sự cứu rỗi được ban cho bởi đức tin mà thôi, qua ân điển mà thôi, trong Đức Giê-xu Christ mà thôi, không hề đòi hỏi công đức của con người, không hề cộng thêm bất cứ điều gì từ con người. Đức tin thật nơi Chúa Giê-xu là đức tin đầy trọn dẫn đến sự cứu rỗi. Nhưng làm thế nào để biết đức tin thật? Kinh Thánh cũng nói thêm, đức tin thật là đức tin có kết quả trong công việc làm, có kết quả trong sự thay đổi đời sống, bày tỏ ra trong đời sống mới, trong sự tái tạo là kết quả của sự cứu rỗi. Cho nên đức tin thật là đức tin kết quả trong công việc làm. Đức tin nào không có kết quả trong công việc làm thì không phải là đức tin thật, nghĩa là không phải là đức tin đem đến sự cứu rỗi. Nói cách khác hơn, việc làm chứng minh thực chất của đức tin. Gia-cơ đã viết trong đoạn 2 câu số 18, ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho các ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Cho nên đây là điều dạy dỗ rất rõ ràng. Công việc lành, công việc làm, công đức không hề đóng góp đem đến sự cứu rỗi, nhưng sự cứu rỗi luôn luôn kết quả trong công việc làm, công việc lành và công đức. Cho nên chúng ta không thể phân rẽ đức tin và công việc làm, vì đức tin thật không hề hiện hữu mà không có công việc làm. Và công việc chỉ là công việc lành được Chúa chấp nhận, được đẹp lòng Chúa, là công việc ra từ kết quả của đức tin. Không có công việc nào được gọi là công việc lành nếu không làm bởi đức tin, nếu ở ngoài đức tin nơi Chúa Giê-xu. Đây cũng là điều mà sứ đồ Phao-lô dạy rất rõ ràng trong Roma đoạn 4 đến đoạn 6. Đó là sự xưng nghĩa dẫn đến sự nên thánh. Một người được xưng nghĩa nghĩa là một người được cứu, luôn luôn dẫn đến bước thứ hai, đó là người đó được bước đi trong tiến trình nên thánh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Kết quả của sự xưng nghĩa là sự nên thánh. Kết quả của sự cứu rỗi bởi đức tin là đời sống được thánh hóa, được thay đổi, được bày tỏ ra trong công việc làm của đức tin. phương tiện mà con người tội nhân có thể nối kết với sự xưng nghĩa mà Đức Chúa Trời ban cho trong Đức Giêsu Christ tại thập tự giá là đức tin nơi Chúa Giêsu. Và kết quả của đức tin nơi Chúa Giêsu là đời sống thánh hóa trong sự vâng phục với Chúa Giêsu, đem đến kết quả của sự thánh hóa đó là kết quả của đời sống bày tỏ ra trong công việc làm thực hiện bởi đức tin trong quyền năng và sức mạnh của Đức Thánh Linh.
Lẽ đạo đức tin chân thật luôn luôn được bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày, và sự chân thật của đức tin có thể được kiểm chứng bởi công việc là sự dạy dỗ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Kinh Thánh. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã dạy rằng xem trái thì biết cây, cây tốt xanh trái tốt, cây xấu xanh trái xấu. Matthew đoạn 7 câu 15 đến câu số 21. Hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì xanh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì xanh trái xấu. Cây tốt chẳng xanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng xanh được trái tốt. Hễ cây nào chẳng xanh trái tốt thì phải đốn và chụm đi. Ấy vậy các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Sứ đồ Phaolô cũng nhắc lại lẽ đạo này, đó là sự cứu rỗi thật bày tỏ ra trong đời sống thánh khiết, đời sống vâng phục nhờ quyền năng Chúa thắng hơn tội lỗi. Trong Roma đoạn 6 câu 1 đến câu 2, ông viết: vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Phaolô nhấn mạnh thêm trong câu số 15: vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy. Và ông kết luận trong câu số 22: nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em lấy sự nên thánh mà làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Sứ đồ Phaolô tiếp tục bày tỏ bằng chứng và đưa ra lý luận trên căn bản đức tin thật sẽ bày tỏ ra sự sống thật, vì sự cứu rỗi là sự thay đổi hoàn toàn của con người bên trong với sự sinh lại của bản chất mới trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Roma đoạn 8 câu 1: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ trong Đức Giêsu Christ. Câu số 5: thật thế, kẻ sống trong xác thịt thì chăm về những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm về những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Câu 13-14: thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sẽ sống, vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô chỉ ra một lẽ thật rất là rõ ràng, đó là chúng ta là những người được cứu thì không còn ở dưới sự đoán phạt của tội lỗi nữa, không còn ở dưới sự đoán phạt của luật pháp nữa, vì sự đoán phạt đã được thi hành xong trên đời sống của mỗi chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải sống làm sao? Ông nói vì chúng ta đã được thay đổi và không còn sống trong xác thịt nữa, cho nên kết quả là chúng ta sẽ sống bởi Thánh Linh, sống chăm về việc Thánh Linh, sống dưới sự vâng phục Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong sự hiện hữu rõ ràng, thực chất của sự liên hệ với Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, gọi Chúa bằng Cha trong danh của Đức Giêsu Christ. Và đời sống của những người được cứu không còn dưới sự đoán phạt nữa, được tự do ra khỏi tội lỗi, được sống trong ân sủng của Đức Chúa Trời trong quyền năng của Đức Thánh Linh, thì là đời sống bày tỏ ra kết quả, sinh ra bông trái của Đức Thánh Linh. Đây là sự bình thường, đây là điều ác có cho tất cả những người nào ở trong Chúa, sống trong đức tin. Và chúng ta quen thuộc với câu Kinh Thánh trong Galati đoạn 5 câu số 22, nói về bông trái của Thánh Linh, kết quả của đời sống dưới quyền tể trị của Đức Thánh Linh, trong sự sống mà Đức Thánh Linh ban cho. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đây là những khía cạnh của đời sống bày tỏ ra sự hiện diện của Đức Thánh Linh, quyền năng của Đức Thánh Linh, sự cứu rỗi trong ân điển đã được ban cho, thi hành trong quyền năng của Đức Thánh Linh, sanh ra bông trái của sự sống trong Chúa. Sứ đồ Phaolô viết tiếp trong câu số 25: nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước đi theo Thánh Linh vậy. Chúng ta bây giờ sống là sống bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ, sống trong quyền năng và sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Cho nên đời sống chúng ta bước theo Thánh Linh, và kết quả được bày tỏ ra trong một đời sống sanh bông trái của Đức Thánh Linh. Cho nên đức tin thật kết quả ra trong công việc làm, và đây là công việc làm kết quả của đức tin. Đây không phải là công việc làm để được sự cứu rỗi, nhưng là công việc làm kết quả của sự cứu rỗi trong đức tin. Đây là điều tự nhiên, giống như là con cái của sự sáng láng thì bước đi trong sự sáng, và bản chất của người tin Chúa là được sanh ra trong sự sáng, thì sẽ sống bày tỏ sự sáng của Chúa như đuốc trong thế gian. Thời gian thứ nhất đoạn 1 câu 5 trở đi. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà nay còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng thì cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Đoạn 2 câu 3 đến câu 6. Này tại sao chúng ta biết mình đã nhận biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm. Và chúng ta đã nhắc đến câu Kinh Thánh mà Đức Chúa Giêsu phán trong Giăng đoạn thứ 15 câu số 8. Này cha sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được nhiều kết quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Đời sống có kết quả là đời sống chứng minh rằng có sự tuôn chảy của sự sống của Chúa trong đời sống của mình, có sự liên hệ đối với Chúa, gắn bó với Chúa, thuộc về Chúa, như nhánh nho thuộc về gốc nho, gắn bó với gốc nho, nhận lấy nhựa sự sống từ nơi gốc nho và sanh ra bông trái, và kết quả rất tự nhiên của cây nho với nhánh nối kết với loại gốc thì kết quả trong nhiều bông trái. Đời sống của người tin Chúa cũng vậy, đã được cứu trong đức tin trong ân sủng của Đức Giêsu Christ thì cũng sẽ sống bày tỏ ra kết quả của đức tin trong Đức Giêsu Christ. Trở lại với Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 đến câu số 10. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời, ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta đã thiết lập nguyên tắc Kinh Thánh rằng đức tin thật sẽ đem lại kết quả thật trong đời sống. Công việc làm, công việc lành là kết quả của đức tin, là bông trái của đức tin. Bây giờ chúng ta muốn suy nghĩ thêm về những khía cạnh của công việc lành trong đời sống ra từ đức tin. Hay nói một cách khác hơn, kết quả của đức tin sẽ bày tỏ như thế nào trong đời sống việc làm của chúng ta? Công ăn việc làm, nghề nghiệp là một khía cạnh rất lớn trong đời sống của mỗi chúng ta. Thì khía cạnh công ăn việc làm, nghề nghiệp này được chi phối bởi đức tin ra sao và là kết quả chứng thật đức tin như thế nào? Làm thế nào chúng ta biết rằng vấn đề công ăn việc làm, nghề nghiệp là sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mỗi chúng ta? Vì sự nối kết khá rõ ràng, đó là nếu công việc của chúng ta quan trọng đối với Chúa vì Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta việc làm để chúng ta làm theo, thì câu hỏi tự nhiên rằng làm thế nào để biết công việc mà Chúa muốn chúng ta làm? Chúng ta có thể bắt đầu với một nguyên tắc tổng quát trong sự hướng dẫn của Kinh Thánh, đó là Đức Chúa Trời hứa ban sự hướng dẫn cho tất cả những người tìm kiếm Chúa, trong đó có sự hướng dẫn về công việc mình phải làm, chiều hướng của công việc, của công ăn việc làm hàng ngày. Nhưng trong Kinh Thánh, quan niệm về sự kêu gọi của Chúa trên đời sống đi sâu hơn bất cứ một khía cạnh đặc thù nào trong đời sống, chẳng hạn như là khía cạnh về công việc làm. Đức Chúa Trời kêu gọi những người thuộc về Chúa, những người được Chúa cứu, hiệp nhất trong mục đích sống của họ với chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời. Đây là sự kêu gọi căn bản của đời sống theo Chúa, sống trong đức tin với Chúa, sống làm môn đồ của Chúa Giêsu. Và sự kêu gọi để làm môn đồ của Chúa Giêsu theo Chúa là nền tảng và trọng tâm của tất cả mọi sự kêu gọi khác trong đời sống. Chúng ta không muốn lầm lẫn giữa sự kêu gọi của một người trở thành môn đệ của Chúa Giêsu Christ, theo Chúa, sống cho Chúa, sống vì Chúa, và sự kêu gọi của công việc làm đặc thù cho đời sống của chính mình, chẳng hạn như trở thành mục sư, thầy giáo, thương gia, nhạc sĩ hay là nông phu. Nghĩa là sự kêu gọi theo Chúa, làm môn đệ của Chúa, bỏ hết tất cả và đặt Chúa trên hết để theo Ngài, là sự kêu gọi căn bản của đời sống của đức tin. Và mỗi người theo Chúa đều có sự kêu gọi giống nhau, sự kêu gọi dấn thân toàn vẹn với Chúa giống nhau, ở dưới thẩm quyền của chính Chúa. Nhưng cách thi hành sự kêu gọi này, môi trường để sống động trong sự kêu gọi này, chẳng hạn như nghề nghiệp, công việc, thì sẽ khác nhau. Mỗi người tin Chúa sẽ sống đời sống môn đệ của mình với Chúa trong những khía cạnh công việc làm khác nhau, tùy theo ân tứ Chúa ban cho, tùy theo cơ hội Chúa dành cho, tùy theo mục đích đặc thù mà Chúa thiết lập cho đời sống của mỗi người. Cho nên trước khi chúng ta có thể nói về sự kêu gọi đặc thù của công ăn việc làm, của nghề nghiệp, của môi trường phục vụ đặc thù mà Chúa ban cho mỗi người, thì chúng ta phải suy nghĩ về sự kêu gọi trở nên môn đệ của Chúa, sự kêu gọi để hiệp một với Chúa, để thành một thân trong thân thể của Chúa và nối kết với Chúa như đầu của thân thể, để nối kết với Chúa và với nhau trong cộng đồng dân Chúa là gia đình của Chúa, mà Chúa là chủ gia đình. Sự kêu gọi căn bản của đức tin là sự kêu gọi vào trong sự liên hệ với Chúa bởi đức tin trong ân điển ban cho trong Đức Jesus Christ. Và thực chất của sự kêu gọi này, thực chất của một đời sống bày tỏ kết quả sống động trong sự kêu gọi này đối với tất cả những người khác chung quanh trong cộng đồng sống, trong thế giới mà chúng ta đang liên hệ. Chúng ta muốn thiết lập một nguyên tắc căn bản liên hệ đến sự kêu gọi về công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta phải thi hành. Đó là bất cứ công việc gì chúng ta làm đều phải được chi phối bởi sự liên hệ của chúng ta với Chúa Jesus Christ. Chính Chúa là Đức Chúa Trời tạo hóa. Trong bản chất của sự cấu tạo của Ngài, Ngài thiết lập sự liên hệ đối với những vật thọ tạo. Tất cả mọi việc dựng nên đã được dựng nên bởi Ngài, cho Ngài và vì Ngài. Giăng đoạn 1 câu 1 đến câu số 3. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Côlôse đoạn 1 câu số 16. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Trong nguyên tắc của sự sáng tạo, Kinh Thánh bày tỏ một điều rõ ràng, đó là Đức Chúa Trời trong Đức Jesus Christ là nguồn cội của tất cả mọi sự, là lý do hiện hữu cho tất cả mọi sự, là ý nghĩa và mục đích cho tất cả mọi sự. Và khi tội lỗi đi vào trong thế gian và sự chết trở thành nguyên tắc của vũ trụ, thì công việc cứu chuộc của Đức Jesus Christ không phải chỉ trên linh hồn cho con người mà thôi, nhưng cũng là sự cứu chuộc cho tất cả vũ trụ. Tất cả mọi khía cạnh của sự sống đã được tạo dựng nên trong con người, trong vũ trụ, đều đang khắc khoải chờ đợi ngày vinh hiển của Đức Jesus Christ được bày tỏ, chính là ngày mà Chúa giải phóng toàn thể vũ trụ ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Sự cứu rỗi của Đức Jesus Christ đã thắng hơn quyền lực của tội lỗi, và sự hy sinh của Chúa đã làm thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời về sự trừng phạt tội lỗi, về án phạt tội lỗi. Thì khi Chúa trở lại, thì sự cứu chuộc sẽ ban cho toàn vẹn cho con người, đó là sự cứu rỗi của thân thể và sự cứu rỗi của linh hồn, được hiệp làm một. Đồng thời đây cũng là thời điểm mà Chúa giải phóng toàn thể vũ trụ ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Roma đoạn 8 câu 19 trở đi. Thật thế muôn vật ước ao nóng nảy mà trong đời con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra, vì muôn vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý mình, bèn là bởi cớ đấng bắt phục. Muôn vật mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi sự làm tôi sự hư nát, đặng giữ phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời. Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật mà thôi lại chúng ta, là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Những lẽ thật này giúp cho chúng ta hiểu biết về công việc mà Chúa giao phó cho chúng ta làm cũng sẽ được giải phóng ra khỏi ảnh hưởng của tội lỗi, sự hư nát, sự hư không đến từ tội lỗi. Và tại thập tự giá, giá trị của công việc Chúa giao phó cho chúng ta làm cũng đã được giải phóng và được làm nguyên lành trở lại. Trong ân sủng của Đức Chúa Trời, trong thời gian hiện tại cho đến ngày Chúa tái lâm, chúng ta làm công việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Trong quyền năng của Đức Thánh Linh, càng ngày càng hiệp một với mục đích của Chúa càng hơn, càng ngày càng toàn vẹn hơn trong Chúa, cho đến ngày sự toàn vẹn được thi hành và ban cho chúng ta trong ngày của Đức Jesus Christ tái lâm. Trong ngày của Chúa và trong cõi đời đời, sự hầu việc Chúa của chúng ta sẽ là sự hầu việc Chúa tuyệt đối, toàn vẹn, hoàn toàn đẹp lòng Đức Chúa Trời, không sai trật chút nào. Nhưng cho đến khi sự tròn lành được tỏ ra, thì chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ, nghĩa là đời sống của chúng ta trong công việc làm của chúng ta thi hành mục đích của Chúa qua công việc mà Chúa đã sắm sẵn và giao phó, thì chúng ta đi trong tiến trình nên thánh của đức tin, để chính Chúa trong quyền năng của Đức Thánh Linh làm công việc của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn và giao phó cho chúng ta làm theo. Và qua tiến trình nên thánh của sự thi hành công việc Chúa, chúng ta bày tỏ thực chất của đức tin qua kết quả của công việc làm trong Chúa, cho Chúa và vì Chúa.
sáng trong đêm mịt mờ. Tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống. Ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng. Chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống. Ánh sáng hy vọng từ đây soi xua đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Biết bao ngày tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ. Tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Tâm linh dâng tràn tiếng hát.